Thứ tư, tuần 21 thường niên.
Thái độ của ông Phaolô khi ở Thessalonica. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, chương 2.
Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Anh em làm chứng và Thiên Chúa cũng chứng giám rằng với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê trách được. Anh em biết, chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong anh em như cha với con. Chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng kêu gọi anh em vào nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.
Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Matthew chương 23.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói, nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đống tội của tổ tiên các người đi.
Ở xứ Palestine, các ngôi mộ thường được quét vôi màu trắng để người Do Thái dễ nhận ra và tránh xa. Đặc biệt, trước lễ vượt qua, ngôi mộ được quét vôi lại, chỉ có đông đảo khách hành hương túm về quê dự lễ. Ai bất cẩn đụng vào mộ là bị trở nên ô uế trong 7 ngày. Đối với người Do Thái, ngôi mộ là điều nên tránh, vì bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô nhơ. Tuy bên ngoài có vẻ sạch sẽ, tốt đẹp. Đức Giêsu đã dám ví các kinh sư và người Pha-ri-sêu với ngôi mộ, vì bên ngoài họ có vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy đạo đức giả và gian ác. Có sự tương phản giữa cái có vẻ bên ngoài và cái cái thực tế bên trong. Bên ngoài không diễn tả bên trong, nhưng làm hiểu sai cái bên trong. Tất cả nỗ lực của chúng ta là làm cho bên ngoài và bên trong nên một, để ai thấy bên ngoài của ta đều biết được điều sâu kín bên trong. Đức Giê-xu còn đề cập đến một sự giả hình khác. Đó là việc các người Pha-ri-sêu xây mộ tô mã cho các ngôn sứ thời xưa. Họ khẳng định mình không can dự vào tội giết các ngôn sứ của cha ông họ. Tiếc thay, họ lại can dự vào tội giết các ngôn sứ do Đức Giê-xu sai đến. Qua đó, họ cho thấy mình đúng là người thuộc dòng dõi của cha ông. Khi đọc toàn bộ chương 23 của Tin Mừng Matthew về những lời phê phán của Đức Giê-xu đối với giới lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có thể bị sốc vì chúng quá nặng nề. Liệu Đức Giê-xu hiền lành có nói nguyên văn những lời như thế không? Điều cần biết là không phải người Pha-ri-sêu nào cũng giả hình. Có nhiều người thực sự thánh thiện, đạo đức, và Đức Giê-xu đã có tương quan tốt với một số người trong nhóm. Nhưng trong nhiều dịp khác nhau, và Matthew gom lại thành một chương, cuối cùng không nên quên là hầu chắc giọng điệu gay gắt của chương này. Vào thời Matthew viết Tin Mừng này, có những Kitô hữu bị bắt hại, bị đánh đòn, bị giết và đóng đinh bởi người Do Thái. Bởi đó, những lời của Đức Giê-xu nhắm vào Pha-ri-sêu ngày xưa lại trở thành lời nhắc nhở chúng ta hôm nay. Những người sống trong hội thánh và những người lãnh đạo, thói giả hình về đạo đức thời nào và ở đâu cũng có. Nó tạo ra một bầu khí dối trá trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Hội thánh vẫn muốn cho đọc bài Tin Mừng gây sốc này, vì các Kitô hữu vẫn bị cám dỗ giữ đạo bên ngoài mà không sống đạo. Thật ra, chúng ta chỉ có thể rao giảng Tin Mừng cho con người hôm nay khi những khoảng cách giữa lời nói và hành động được xóa bỏ, khi người ta thấy sự thống nhất trong lối sống của chúng ta, khi mọi mặt nạ được cởi ra và sự thật được tỏ hiện. Lạy Chúa Giê-xu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con nhận thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ vì thấy đó chưa phải là một tội. Nhưng con cũng áy náy vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng, nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con. Và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.